Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay, thứ Bảy, ngày mùng 3 tháng 2 năm 2018 gồm có Suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự. Trình bày toàn văn bài giảng của Đức Thánh Cha Francisco trong thánh lễ trước ảnh Đức Mẹ là phần rỗi của dân Roma. Tiếp theo đó là các tiết mục Nói với giới trẻ và phút cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Thanh Phong.
Giọt lệ rơi, con lặng nghe xót xa, đắng cay trong lòng nhìn đời thay đổi. Màn đêm cuốn hút vào tim sâu, đêm ngàn sao soi sáng bầu trời, ca vang khúc nhạc bình yên. Đêm tựa vào giấc mơ, trái tim con tựa vào tình yêu Chúa. Bình minh, con sống vô tình vui xa.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco, chương 6, từ câu 30 đến câu 34. Khi ấy, các tông đồ hội lại bên Chúa Giêsu và thuật lại với người mọi việc các ông đã làm và đã giảng dạy. Người liền bảo các ông, các con hãy lui vào nơi vắng vẻ mà nghỉ ngơi một chút. Vì lúc ấy dân chúng đến tấp nập, đến nỗi các tông đồ không có thì giờ ăn uống. Vậy các ngài xuống thuyền, trèo tới một nơi vắng vẻ hẻo lánh. Thấy các ngài đi, nhiều người hiểu ý, và từ các thành phố, người ta đi bộ kéo đến nơi đó, và tới nơi trước các ngài. Lúc ra khỏi thuyền, Chúa Giêsu thấy dân chúng thật đông, thì động lòng thương, vì họ như đàn chiên không người chăn, và người dạy dỗ họ nhiều điều. Quý ông bà và anh chị em thân mến! Tin mừng hôm nay thuật lại việc các môn đệ trở về với Đức Giêsu sau khi được Ngài sai đi rao giảng, trừ quỷ và chữa lành bệnh tật. Có lẽ chuyến đi này mang lại nhiều kết quả tốt đẹp, nên các ông phấn khởi kể lại với Ngài tất cả những gì các ông đã làm và giảng dạy. Rồi Ngài đưa các ông đến một nơi thanh vắng để nghỉ ngơi đôi chút. Như vậy, Đức Giêsu chuẩn nhận giá trị của việc nghỉ ngơi sau những ngày lao nhọc vất vả. Ngay chương đầu tiên của sách Sáng Thế cũng nói đến việc Thiên Chúa nghỉ ngơi và thánh hóa thời gian nghỉ ngơi này sau khi Người tạo dựng vũ trụ trong 6 ngày. Chúng ta cần thiết phải có một khoảng thời gian để nghỉ ngơi. Việc nghỉ ngơi gợi lên một sự đổi mới, một sự sáng tạo mới, và tất cả chúng ta thì đều cần phải được thường xuyên tái tạo lại, làm mới lại. Khoảnh khắc nghỉ ngơi là một cơ hội để chúng ta nhìn lại và đánh giá đúng những gì chúng ta đã nhận lãnh. Cuộc sống còn rất nhiều điều cao quý hơn, chứ không chỉ có công việc. Nếu chúng ta không quá tham công tiếc việc, mà biết dừng lại, sắp xếp cho mình một khoảng thời gian nghỉ ngơi nào đó, là chúng ta đang cho Chúa cơ hội để canh tân toàn diện con người chúng ta, đổi mới từ thần trí, tâm hồn cho đến thân xác chúng ta. Tuy nhiên, trong trường hợp tin mừng hôm nay, kế hoạch nghỉ ngơi của thầy trò Đức Giêsu đã không thể thực hiện được như dự định, vì đám đông dân chúng tuôn đến với Ngài. Ngài nhận ra nhu cầu của dân chúng lớn hơn nhu cầu nghỉ ngơi của các môn đệ. Vì thế, ngay lập tức, Ngài quan tâm đến sự đói khát tinh thần của dân chúng và dạy dỗ họ nhiều điều. Hầu như ai trong chúng ta cũng cảm thấy khó chịu khi bị quấy rầy trong những lúc nghỉ ngơi. Nhưng Đức Giêsu thì khác. Ngài động lòng trắc ẩn, chạnh lòng thương đám đông dân chúng nhiệt thành đi theo Ngài. Họ như đàn chiên đang tìm kiếm một người mục tử chăn dắt. Và họ nhận ra Đức Giêsu chính là người mục tử của họ. Đó là lý do vì sao Đức Giêsu nhìn đám đông dân chúng không phải như là một sự quấy rầy khó chịu, nhưng như một cơ hội, một dịp tốt, hay một khoảnh khắc ân ban, để Ngài bày tỏ tấm lòng mục tử nhân lành của mình, bằng cách ngay sau đó, Ngài đã hóa bánh ra nhiều để nuôi đám đông dân chúng, như người mục tử nuôi đàn chiên của mình. Các sách tin mừng còn thuật lại nhiều lần Đức Giêsu gặp những trường hợp tương tự như vậy. Nhưng Ngài cũng có nhiều khoảng lặng yên tĩnh để nghỉ ngơi và cầu nguyện. Chúng ta có thể gặp phải nhiều tình huống phiền toái như thế trong cuộc sống. Tuy nhiên, ban đầu chúng ta có thể cảm thấy bất tiện, nhưng chưa chắc những điều ấy đã làm phiền chúng ta. Mà rất có thể, đó lại là cơ hội thuận tiện mở ra một điều đáng giá hơn và mang lại cho chúng ta nhiều ân sủng hơn. Bởi vì ý định của Chúa thì luôn luôn lớn hơn kế hoạch hay dự định của chúng ta. Lạy Chúa, khoảnh khắc nghỉ ngơi là một hồng ân Chúa ban để bồi dưỡng hồn xác chúng con. Xin cho chúng con biết tận dụng hồng ân này để phụng sự Chúa và phục vụ tha nhân. Amen.
Tìm trong nhân gian những tiếng cười vui, dẫu chỉ là giấc mơ mau chóng phai tàn. Nào ai hay biết quanh con đầy bão giông. Khi bước chân con lạc lối đi, khi những yêu thương chỉ là dối gian, thì tình yêu thương Giêsu đến. Ngài lau khô đi nước mắt sầu đau, Chúa ban nguồn núi an tươi ấm tâm hồn. Dẫu khi giông tố vây quanh mọi lối đi, bên Chúa yêu thương hạnh phúc thay, bên Chúa yêu thương cuộc đời thoát vui, lòng bình an, ca ngợi tình Chúa muôn đời.
Vừa rồi là bài suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Mai Hương trình bày. Tin Roma. Đức Hồng Y Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh, bên vực việc Tòa Thánh thương thuyết với Trung Quốc. Đức Hồng Y Pietro Parolin, Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh, bên vực việc Tòa Thánh thương thuyết với nhà nước Trung Quốc. Trong cuộc phỏng vấn dành cho mạng thông tin Vatican Insider, truyền đi hôm 31 tháng Giêng vừa qua, Đức Hồng Y Parolin như trả lời cho những phê bình của Đức Hồng Y Yuse Trần Nhật Quân, nguyên giám mục Hồng Kông, cho rằng Vatican đầu hàng nhà nước Trung Quốc khi ép hai giám mục thầm lặng phải nhường chỗ cho hai giám mục bất hợp pháp được nhà nước Trung Quốc công nhận. Đức Hồng Y Parolin giải thích rằng cuộc đối thoại của Tòa Thánh với Bắc Kinh nhằm giúp các tín hữu công giáo tại Trung Quốc cảm thấy mình hoàn toàn là công giáo và đồng thời hoàn toàn là Trung Hoa. Tòa Thánh tìm kiếm một tổng hợp chân lý và một con đường có thể thực hành được. Điều này cần có thời gian và kiên nhẫn. Trong viễn tượng đó, có thể một số người cần phải hy sinh vì thiện ích của giáo hội. Theo Đức Hồng Y Parolin, ở Trung Quốc không có hai giáo hội công giáo, nhưng có hai cộng đồng tín hữu được kêu gọi hòa giải với nhau qua những giải pháp mục vụ thực tế. Để được như thế, có thể cần yêu cầu một số người chịu một hy sinh, lớn hay nhỏ. Mặc dù tất cả không rõ ràng, hoặc có thể hiểu được ngay, nhưng cần phải hoạt động trong tinh thần vâng phục con thảo đối với Đức Thánh Cha. Trong cuộc phỏng vấn, Đức Hồng Y Quốc Vũ Khanh không nói rõ đối tượng của sự hy sinh và ai được yêu cầu hy sinh. Nhưng theo báo chí, Đức Hồng Y ám chỉ rõ ràng tới những lời trách cứ của Đức Hồng Y Trần Nhật Quân về việc Vatican đã yêu cầu các giám mục hợp pháp hầm trú từ lâu, nay đã 75 tuổi, là tuổi về hưu, nhường chỗ cho các giám mục công khai không được tòa thánh nhìn nhận. Đức Hồng Y Parolin tái khẳng định rằng, Đức Thánh Cha đích thân theo dõi những tiếp xúc với chính quyền Trung Quốc. Tất cả các cộng sự viên liên hệ trong vấn đề này đều hành động hòa hợp với Đức Thánh Cha. Tin Vatican. Đức Thánh Cha khích lệ các tín hữu để lời Chúa đi vào đôi tai, qua trái tim và ra đôi tay. Đức Thánh Cha Francisco đã nói như trên trong buổi tiếp kiến hàng chục ngàn tín hữu và du khách hành hương tại quảng trường Thánh Phêrô hôm thứ Tư 31 tháng Giêng vừa qua. Trong bài huấn dụ, Đức Thánh Cha tiếp tục loạt bài giáo lý về thánh lễ và giải thích phần phụng vụ lời Chúa. Đức Thánh Cha giải thích như sau. Các trang thánh kinh là một bản viết để trở thành lời nói sống động, được chính Thiên Chúa công bố. Chính Thiên Chúa, qua điều được đọc, nói với chúng ta, mời gọi chúng ta lắng nghe với lòng tin. Thần khí đấng đã nói qua các ngôn sứ và đã linh hứng các tác giả thánh, làm cho lời của Thiên Chúa hoạt động thực sự trong trái tim. Điều đó vang lên trong tai. Nhưng để lắng nghe lời Chúa cũng cần có con tim rộng mở để tiếp nhận các lời trong tim. Thiên Chúa nói, và chúng ta lắng nghe, để rồi thực hành điều chúng ta đã nghe. Lắng nghe rất là quan trọng. Đôi lần, có lẽ chúng ta không hiểu tại sao lại có vài bài đọc hơi khó hiểu. Nhưng Thiên Chúa cũng nói với chúng ta trong một cách thế khác. Trong thinh lặng và lắng nghe lời Chúa. Chúng ta đừng quên điều này. Trong thánh lễ, khi chúng ta bắt đầu các bài đọc, chúng ta hãy lắng nghe lời Chúa. Chúng ta cần lắng nghe Thiên Chúa. Đây thật là một vấn đề của sự sống, như kiểu diễn tả sắc nhọn sau đây. Con người sẽ không chỉ sống bằng cơm bánh, mà còn sống bằng mọi lời phát ra từ miệng Thiên Chúa nữa. Bàn tiệc phụng vụ là một bàn tiệc dồi dào, kín múc một cách rộng rãi từ các kho tàng của Thánh Kinh, Cựu Ước cũng như Tân Ước, bởi vì trong đó giáo hội loan báo cùng mầu nhiệm duy nhất của Chúa Kitô. Chúng ta hãy nghĩ tới sự phong phú của các bài đọc sách thánh được công hiến bởi ba chu kỳ Chúa Nhật, mà dưới ánh sáng của các phúc âm nhất lãm, chúng đồng hành với chúng ta dọc dài năm phụng vụ. Một sự phong phú lớn. Ở đây, tôi cũng muốn nhắc lại tầm quan trọng của Thánh Vịnh Đáp Ca, có nhiệm vụ tạo thuận tiện cho việc suy gẫm những gì đã nghe trong bài đọc trước đó. Thật tốt là Thánh Vịnh được đánh giá cao với việc hát lên ít nhất là điệp khúc. Cả các bài đọc ngày thường cũng rộng ban của ăn cho cuộc sống Kitô trong chu kỳ 2 năm. Đức Thánh Cha nói thêm trong bài huấn dụ. Trong thánh lễ, chúng ta đọc lời Chúa. Chính Chúa nói với chúng ta. Thay thế lời Chúa bằng các điều khác, làm nghèo nàn đi và gây nguy hiểm cho cuộc đối thoại giữa Thiên Chúa và dân Ngài trong việc cầu nguyện. Chúng ta biết rằng lời Chúa là một trợ giúp cần thiết để chúng ta không lạc lối, như tác giả Thánh Vịnh xưng thú, khi hướng tới Chúa. Lời Chúa là ngọn đèn soi cho con bước, là ánh sáng chỉ đường con đi. Chỉ nghe bằng tai không thôi, mà không tiếp nhận trong con tim hạt giống lời Chúa, và cho phép nó sinh hoa trái, thì chắc chắn là không đủ. Lời Chúa với đôi tai, nói qua trái tim, chứ không ở lại trong đôi tai. Lời Chúa phải đi vào trái tim, và từ trái tim đi ra đôi tay, đi ra các công việc làm tốt lành. Đó là lộ trình mà lời Chúa làm. Từ đôi tay sang trái tim và ra đôi tay. Tin Chile. Đức Thánh Cha cử Đức Tổng Giám mục Sicluna đến Chile về vụ Đức Giám mục Barros. Hôm 30 tháng Giêng vừa qua, phòng báo chí Tòa Thánh cho biết Đức Thánh Cha Francisco đã cử Đức Tổng Giám mục Charles Sicluna đến Chile về vụ Đức Cha Juan de la Cruz Barros, Giám mục Giáo phận Osono. Trong thời gian qua, những người bị cha Fernando Caradima ở Chile lạm dụng tính dục khi còn trẻ đã tố cáo Đức Cha Barros là người biết những vụ lạm dụng ấy nhưng không chịu tố cáo. Đức Thánh Cha đã bênh vực Đức Cha Barros vì Ngài xác tín vị giám mục này vô tội, và cho biết Ngài sẵn sàng lắng nghe những người đưa ra sự hiển nhiên về tội trạng. Trong cuộc họp báo trên máy bay, khi từ Peru về Roma tối ngày 21 tháng Giêng vừa qua, Đức Thánh Cha cũng giải thích lập trường của Ngài về vấn đề này, và cho biết đã hai lần bác đơn từ chức của Đức Cha Barros. Tuy nhiên, dư luận ở Chile và các nơi khác không chấp nhận những giải thích này. Nay Đức Thánh Cha quyết định gửi Đức Cha Sicluna, cũng là tổng giám mục giáo phận La Valletta, thủ đô Manta, đến Chile để góp phần giải quyết vấn đề. Trước khi làm giám mục, Ngài là vị trưởng tín, tương đương với ủy viên công tố tại Bộ Giáo lý Đức tin, trong những vụ xét xử các giáo sĩ bị cáo lạm dụng tính dục trẻ vị thành niên. Sau khi làm tổng giám mục, Ngài được bổ làm chủ tịch hội đồng cứu xét các đơn khiếu nại của những giáo sĩ bị lên án về những loại tội này. Thông cáo của phòng báo chí Tòa Thánh nói rằng Đức Tổng Giám mục Sicluna đến Santiago de Chile để nghe những người đã bày tỏ ý muốn trình bày những yếu tố họ có được. Mặt khác, Tòa Giám mục Osono ra thông cáo cho biết, ngày 30 tháng Giêng vừa qua, Đức Cha Barros đang hoạt động ngoài thành phố, và Ngài tuyên bố rằng tất cả những gì Đức Thánh Cha quyết định, Ngài đều đón nhận trong niềm tin và vui mừng. Cầu xin Chúa cho sự thật được sáng tỏ, đồng thời cầu xin Đức Trinh Nữ Maria cho tất cả mọi người được an bình. Về phần Đức Cha Chủ tịch Hội đồng Giám mục Chile, Ngài cũng ra thông cáo xác nhận là đã được biết quyết định của Đức Thánh Cha, gửi Đức Cha Sicluna đến Santiago để nghe những người đã bày tỏ ý muốn trình bày những yếu tố họ có được về tình trạng của Đức Cha Juan Barros, giám mục giáo phận Osono. Việc bổ nhiệm này chứng tỏ thái độ lắng nghe của Đức Thánh Cha và gần gũi thực tại, cũng như những thách đố của xã hội Chile và của giáo hội. Sau cùng, Đức Cha Chủ tịch Hội đồng Giám mục Chile nói thêm rằng, những chi tiết về sự cụ thể hóa công tác được ủy thác cho Đức Cha Sicluna sẽ được công bố trong thời gian tới đây. Tin Vatican. Đức Thánh Cha cảnh giác chống dửng dưng đối với nạn bài Do Thái. Đức Thánh Cha Francisco cảnh giác chống lại thái độ dửng dưng trong cuộc chiến đấu chống lại nạn bài Do Thái. Đức Thánh Cha nhấn mạnh điều này trong buổi tiếp kiến sáng hôm 29 tháng Giêng vừa qua dành cho 150 tham dự viên hội nghị quốc tế về trách nhiệm của các quốc gia, các tổ chức công quyền và cá nhân trong cuộc chiến chống lại nạn bài Do Thái và những tội ác liên quan đến sự oán ghét chống Do Thái. Đức Thánh Cha nhận xét rằng, kẻ thù cần chống lại trong cuộc chiến đấu này, không phải chỉ là sự oán ghét dưới mọi hình thức, nhưng còn là sự dửng dưng ở căn cội thái độ oán ghét ấy. Vì sự dửng dưng làm tê liệt và cản trở thực thi điều đúng đắn, dù người ta biết đó là điều đúng. Đức Thánh Cha đặt câu hỏi. Đứng trước virus dửng dưng, đâu là thuốc chủng ngừa cần phải sử dụng? Và Ngài trả lời. Trước tiên là ký ức. Ký ức là chìa khóa tiến vào tương lai, và trách nhiệm của chúng ta là dạy ký ức một cách xứng đáng cho các thế hệ trẻ. Đức Thánh Cha giải thích rằng, vấn đề ở đây không phải chỉ là trở lại quá khứ. Tương lai chung của người Do Thái và Kitô hữu đòi chúng ta phải nhớ, vì không có tương lai nếu không có ký ức. Chính lịch sử là ký ức tương lai. Và Đức Thánh Cha kết luận rằng, chúng ta hãy giúp đỡ nhau phát triển một nền văn hóa trách nhiệm, văn hóa về ký ức và sự gần gũi. Chúng ta hãy thiết lập một liên minh với nhau, chống lại sự dửng dưng. Trợ lực trong vấn đề này chắc chắn là phải tăng cường thông tin, và nhất là tăng cường việc huấn luyện là điều quan trọng hơn. Cần cấp thiết giáo dục các thế hệ trẻ để họ tích cực dấn thân trong cuộc chiến chống lại oán ghét và kỳ thị, vượt thắng những đối nghịch trong quá khứ, và không bao giờ mệt mỏi trong việc tìm kiếm tha nhân. Tin Hàn Quốc. Hợp tác truyền giáo giữa Media Công giáo Hàn Quốc và Giáo phận Hồng Kông. Thời báo Công giáo Hàn Quốc và Trung tâm Nghiên cứu Thánh Linh của Giáo phận Hồng Kông vừa ký một thỏa thuận công tác với mục đích thúc đẩy nỗ lực truyền giáo ở châu Á, đặc biệt là ở Trung Quốc. Thỏa thuận này được Đức Hồng Y Thang Hán, Giám đốc Trung tâm, và cha Pio Yi Kiso, Giám đốc Thời báo Công giáo, ký kết tại Chủng viện Thánh Linh Hồng Kông. Cha Pio Yi nói, bản ghi nhớ này có ý nghĩa sâu sắc cho cả hai bên trong nỗ lực truyền giáo chung ở châu Á. Sự hợp tác của hai tổ chức sẽ tạo ra một hiệu quả đồng bộ tuyệt vời liên quan đến việc rao giảng tin mừng tại Á Châu, mối quan tâm mục vụ quan trọng nhất của Giáo hội Hoàng Vũ trong thế kỷ 21. Theo thỏa thuận, hai bên sẽ trao đổi tin tức về truyền giảng tin mừng tại Á Châu, bao gồm Trung Quốc, và sẽ tổ chức những sự kiện chung liên quan đến việc rao giảng tin mừng, trong đó có việc tổ chức một hội nghị chuyên đề trong năm 2019. Đức Hồng Y Thang Hán nói rằng, Thời báo Hàn Quốc và Trung tâm Thánh Linh giờ đây có điểm khởi đầu chung khi loan báo tin mừng, đặc biệt là ở Trung Quốc. Ngài hy vọng rằng những nỗ lực nghiên cứu của Trung tâm sẽ cung cấp cho các tín hữu Công giáo Hàn Quốc sự hiểu biết hơn về giáo hội ở Trung Quốc. Trung tâm Thánh Linh là tổ chức Công giáo tiên phong về các vấn đề liên quan đến giáo hội tại Trung Quốc, và trung tâm hoạt động để đào tạo các giáo sĩ Trung Quốc. Còn Thời báo Công giáo Hàn Quốc là tuần báo lâu đời và có ảnh hưởng nhất ở Hàn Quốc. Năm ngoái, báo này đã kỷ niệm 100 năm hoạt động. Tin Vatican. Đức Thánh Cha khích lệ các mục tử cần có sự hiền lành của Chúa Giêsu. Đức Thánh Cha Francisco đã chia sẻ như trên trong thánh lễ sáng 30 tháng Giêng vừa qua tại nhà nguyện Thánh Marta. Đức Thánh Cha nói, bài tin mừng kể rằng có đám đông dân chúng bao quanh Chúa Giêsu, có đám đông dân chúng lũ lượt đi theo Chúa. Đó là cách Thiên Chúa ở cùng chúng ta. Chúa Giêsu không mở một văn phòng tư vấn tâm linh theo kiểu treo biển thông báo giờ làm việc. Chúa không làm như vậy. Chúa đến với người dân và Chúa ở giữa họ. Đó là người mục tử chân chính và đích thật. Đó là người mục tử ở giữa dân Chúa, đồng hành với dân Chúa. Cho dù tối đến, người mục tử ấy thấm mệt. Cái mệt ấy thực sự là vất vả, nhưng rất là tốt vì người mục tử ấy đã lao tác để phục vụ dân Chúa. Các mục tử không chỉ được sức dầu trong ngày chịu chức linh mục hoặc ngày chịu chức giám mục, nhưng thứ dầu đích thực, thứ dầu nội tâm, chính là dầu của sự gần gũi và sự hiền lành. Nếu người mục tử không biết gần gũi dân Chúa, thì vị ấy sẽ đánh mất nhiều điều. Nếu không gần gũi dân Chúa, có thể vị ấy là ông chủ của đoàn chiên, nhưng không phải là mục tử của đoàn chiên. Nếu người mục tử thiếu sự hiền lành, thì sẽ trở nên cứng cỏi, sẽ lấy gậy mà đánh chiên. Sự gần gũi và dịu hiền, chúng ta nhìn thấy điều ấy nơi Chúa Giê-xu. Chúa đã sống như thế. Người mục tử cần kết thúc một ngày sống trong sự thấm mệt. Một sự mệt mỏi vì đã ra sức thực thi điều thiện hảo giữa dân Chúa. Sự vất vả ấy giúp dân Chúa nhìn thấy sự hiện diện sống động của Thiên Chúa giữa mọi người. Chúng ta hãy cầu nguyện cho các mục tử, để Chúa ban cho các vị ấy ơn sủng, để các vị ấy đồng hành cùng dân Chúa, để các vị ấy sống giữa dân Chúa với sự hiền lành, với lòng từ nhân, với sự gần gũi, để mỗi khi dân Chúa muốn tìm gặp người mục tử của họ, thì họ đều cảm nhận được sự hiện diện của Thiên Chúa. Và khi ra về, họ tràn đầy ngạc nhiên và vui tươi. Họ ngạc nhiên vì cảm nhận được sự gần gũi và dịu hiền của Thiên Chúa nơi người mục tử tốt lành. Vừa rồi là phần tin tôn giáo, giờ đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự do Phương Đông phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, lúc 9 giờ sáng Chủ nhật ngày 28 tháng Giêng vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã cử hành thánh lễ rước ảnh Đức Mẹ là phần rỗi của dân Roma, vừa được phục chế từ Viện Bảo tàng Vatican về lại đền thờ Đức Bà Cả ở Roma. Bắt đầu bài giảng, Đức Thánh Cha nói, là dân Chúa trên đường lữ hành, chúng ta hiện diện nơi đây trong ngôi đền thờ của Mẹ. Sự hiện diện của Mẹ làm cho đền thờ này trở thành một mái gia đình cho những người con cái như chúng ta. Cùng với các thế hệ người dân Roma, chúng ta coi ngôi nhà từ mẫu này là mái nhà của chúng ta, là nơi chúng ta tìm thấy sự tươi mát, an ủi, bảo vệ và nương náu. Người Kitô hữu ngay từ đầu đã hiểu rằng trong những lúc khó khăn và thử thách, chúng ta phải dựa vào Mẹ, như được chỉ ra bởi kinh nguyện cùng Đức Mẹ cổ xưa nhất. Chúng con trông cậy rất thánh Đức Mẹ Chúa Trời, xin chớ che chở bỏ lời chúng con nguyện trong cơn gian nan thiếu thốn. Đức Nữ Đồng Trinh hiện vinh sáng láng, hằng chữa chúng con cho khỏi mọi sự dữ. Chúng ta đang tìm kiếm nơi nương náu. Các tổ phụ trong đức tin đã dạy rằng, trong những thời khắc hỗn loạn, chúng ta phải chạy đến dưới áo Mẹ Thiên Chúa. Khi những người bị bất hại và những ai trong cơn quẫn bách tìm nương náu nơi người phụ nữ cao trọng này, chiếc áo choàng bất khả xâm phạm của Mẹ sẽ được tung ra như một dấu chỉ tiếp nhận và mang đến sự bảo vệ. Chúng ta thấy được điều này nơi Đức Mẹ là người phụ nữ cao trọng nhất của nhân loại. Áo choàng của Mẹ luôn rộng mở để chào đón chúng ta và tập hợp chúng ta. Khi Kitô hữu Đông Phương nhắc nhở chúng ta về điều này, với nhiều ngày lễ tán dương sự bảo vệ của Mẹ Thiên Chúa, là đấng được mô tả qua một hình ảnh rất đẹp, trong đó Đức Mẹ với áo choàng của mình che chở cho đoàn con cái Mẹ và cho cả thế giới. Ngay cả các tu sĩ thời xa xưa cũng đã khuyên chúng ta rằng, trong những lúc gian truân, hãy nấp dưới áo mẹ Thiên Chúa và cầu khẩn cùng mẹ. Lạy mẹ thánh của Thiên Chúa, chỉ cần lặp đi lặp lại lời nguyện này, lạy mẹ thánh của Thiên Chúa, lạy mẹ thánh của Thiên Chúa. Chỉ cần như thế ta sẽ được chở che và giúp đỡ. Sự khôn ngoan này đến từ phương đông xa xôi, cũng giúp chúng ta, mẹ bảo vệ đức tin, giữ gìn các mối quan hệ, cứu giúp chúng ta trong những lúc phong ba bão táp, và gìn giữ chúng ta khỏi mọi tà ác. Nhà nào có đức mẹ, ma quỷ không vào. Nơi nào có đức mẹ, xáo trộn không chiếm được thế thượng phong, nỗi sợ hãi không thắng thế. Ai trong chúng ta không cần đến điều này? Ai trong chúng ta chẳng có lúc âu lo xao xuyến? Phong ba dông bão trong ta thường xuyên biết chừng nào. Biết bao những đợt sống của các vẫn nạ chồng chất lên nhau, trong khi những cơn gió lo lắng không ngừng thổi tới. Đức Maria là chiếc tàu chắc chắn giữa cơn đại hồng thủy. Các ý tưởng hay công nghệ sẽ không đem lại cho chúng ta bình an và hy vọng, nhưng chính là khuôn mặt của mẹ, với đôi tay dịu dàng vuốt ve cuộc sống, với lớp áo chở che chúng ta. Chúng ta hãy học cách tìm nương náu chạy đến cùng mẹ mỗi ngày. Lời kinh được tiếp tục với lời thỉnh cầu. Xin chớ che chở bỏ lời chúng con nguyện. Khi chúng ta cầu xin mẹ, mẹ sẽ cầu bầu cùng Chúa cho chúng ta. Có một tước hiệu của Đức Mẹ rất hay trong tiếng Hy Lạp, đó là Rigorosa, nghĩa là mẹ vội vã cầu bầu. Tiếng từ vội vã là tiếng từ được Thánh Luca sử dụng trong tin mừng để nói Đức Maria đã lên đường đi thăm bà Elizabeth như thế nào. Nhanh chóng, tức khắc. Mẹ nhanh chóng cầu bầu, không chút chậm trễ, như chúng ta đã nghe trong tin mừng, khi mẹ lập tức nói với Chúa Giê-xu về nhu cầu cụ thể của những người đó. Họ hết rượu rồi. Đây là điều xảy ra mỗi lần chúng ta cầu xin mẹ, khi hy vọng của chúng ta úa tàn, nụ cười héo hắt trên môi, sức mạnh cạn kiệt, lương tâm xao xuyến mịt mù, những khi hết còn trông cậy, mẹ tức khắc can thiệp. Chúng ta càng thiết tha kêu cầu, mẹ càng can thiệp nhiều hơn. Mẹ chú ý tới những truân chuyên của chúng ta, và mẹ không bao giờ khinh thường lời cầu nguyện của chúng ta. Mẹ không để ai bị thất vọng. Mẹ là một người mẹ không bao giờ xấu hổ vì chúng ta. Mẹ chỉ chờ đợi để có thể giúp con mình. Câu chuyện sau có thể giúp chúng ta hiểu điều này. Bên cạnh giường bệnh, một người mẹ chăm chú nhìn con trai, đau đớn sau một tai nạn. Người mẹ luôn luôn túc trực ở đó, cả ngày lẫn đêm. Một lần, khi bà phàn nàn với linh mục, bà nói, Chúa đã chẳng cho những người mẹ chúng tôi làm được một điều. Điều gì? Vị linh mục hỏi. Người đàn bà trả lời, thưa cha, đó là gánh lấy nỗi đau của lũ trẻ. Đó là trái tim của người mẹ. Bà không xấu hổ vì những vết thương, vì những yếu điểm của con mình, nhưng người mẹ luôn muốn chia sẻ cùng với con. Và mẹ Thiên Chúa, và cũng là mẹ chúng ta, biết làm thế nào gánh lấy những vết thương của chúng ta, an ủi, theo dõi và chữa lành. Lời kinh tiếp tục kêu cầu, hãy chữa chúng con cho khỏi mọi sự dữ. Chính Chúa biết rằng chúng ta cần nơi trú ẩn và sự bảo vệ giữa chập trùng những hiểm nguy. Vì thế, với khoảnh khắc tột cùng trên thập tự giá, người nói với người môn đệ yếu dấu và với tất cả các môn đệ, này là mẹ con. Mẹ không phải là một lựa chọn, một điều tùy chọn, nhưng là giao ước của Chúa Kitô với chúng ta. Và chúng ta cần mẹ như một người lữ hành cần được giải thoát, như một em bé cần được cưu mang trong vòng tay mẹ. Thật là chí nguy cho đức tin khi chúng ta sống mà không có mẹ, không được bảo vệ. Khi chúng ta để mình bị cuốn hút bởi cuộc sống như những chiếc lá cuốn theo chiều gió. Chúa biết và khuyến khích chúng ta chào đón mẹ. Đó không phải là thứ vẽ vời thêm về mặt tinh thần, nhưng là một nhu cầu của cuộc sống. Tình yêu không phải là những vần thơ, nhưng là biết làm thế nào để sống. Bởi vì không có mẹ, chúng ta không thể là những đứa con. Và chúng ta trước hết là những đứa con được yêu, những người có Chúa là cha, và mẹ Maria là mẹ mình. Công đồng Vatican thứ hai dạy rằng Đức Maria là dấu chỉ hy vọng chắc chắn và sự an ủi cho dân lữ hành của Thiên Chúa. Đó là một dấu chỉ Thiên Chúa đã đặt để cho chúng ta. Nếu chúng ta không theo dấu chỉ đó, chúng ta lạc lối, bởi vì có một biển báo về đời sống tinh thần mà chúng ta phải theo. Nó chỉ cho chúng ta, những người vẫn còn lang thang giữa chập trùng những hiểm nguy và gian nan, ấy mẹ là đấng đã đạt đến mục tiêu. Còn ai hay hơn mẹ để cùng chúng ta trên cuộc hành trình? Chúng ta còn đang chờ đợi điều gì? Như môn đệ dưới cây thập tự chào đón mẹ. Kể từ đó, người môn đệ rước bà về nhà mình. Chúng ta cũng vậy, từ ngôi nhà từ mẫu này, chúng ta hãy rước Đức Maria về nhà chúng ta, trong trái tim chúng ta, trong cuộc sống của chúng ta. Chúng ta không thể là người dửng dưng hay tách biệt với mẹ, nếu không, chúng ta sẽ mất đi căn tính là con cái và bản sắc của mình như một dân tộc. Và chúng ta sống một thứ Kitô giáo, bao gồm các ý tưởng, các chương trình, mà không có lòng tin, không có sự dịu dàng, không có con tim. Nhưng khi không có con tim, thì không có tình yêu, và đức tin trở thành một câu chuyện thần tiên về những thời xa xưa. Trái lại, mẹ bảo vệ và chuẩn bị cho con cái mình. Mẹ yêu con cái mình, bảo vệ chúng và thế giới của chúng. Hãy tiếp rước mẹ hàng ngày trong cuộc sống của chúng ta, để mẹ hiện diện thường xuyên trong gia đình của chúng ta, trong thiên đường an toàn của chúng ta. Hãy ủy thác cho mẹ mỗi ngày, chúng ta hãy kêu cầu mẹ trong mọi lúc âu lo, và đừng quên quay lại để cảm ơn mẹ. Giờ đây, chúng ta hãy hướng về mẹ, chúng ta hãy nhìn mẹ một cách dịu dàng và kính chào mẹ như các Kitô hữu ở Ê-phê-sô đã từng kính chào mẹ. Tất cả cùng nhau chúng ta hãy kêu cầu ba lần. Lạy mẹ thánh của Thiên Chúa, lạy mẹ thánh của Thiên Chúa, lạy mẹ thánh của Thiên Chúa. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự trình bày toàn văn bài giảng của Đức Thánh Cha Francisco trong thánh lễ rước ảnh Đức Mẹ là phần rỗi của dân Roma về lại đền thờ Đức Bà Khả ở Roma. Bản dịch Việt ngữ do Đặng Minh An thực hiện. Một thật sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Chương trình được tiếp nối với chuyên mục Nói với giới trẻ do Duy An phụ trách.
Hãy thăm đến Việt Nam, hãy thăm cho chúng ta.
Mến chào các bạn trẻ. Trong lần gặp gỡ vừa rồi, chúng ta đã kết thúc đề tài nói về những ý nghĩa khác nhau của tự do. Trong lần gặp gỡ này, chúng ta sẽ bàn về đề tài tự do và những ảnh hưởng của nó. Hạnh phúc, ý nghĩa cuộc sống của đời này tùy thuộc vào tự do. Mức độ xác định giá trị đời sống của mỗi người có lẽ là tầm mức tự do mà người ấy đã đạt được trong đời mình. Tuy nhiên, món quà tế nhị này là một đặc quyền, là mục tiêu con người phải đạt đến để có một cuộc sống an lành, ý nghĩa và giá trị. Tự do là con đường đi lên, nhưng cũng là con đường thênh thang đưa con người vào chỗ tự hủy diệt, tự đánh mất chính mình khi tự do không được dùng theo chiều hướng xây dựng, được hướng dẫn bởi lòng mến và sự tự chế. Tự do, món quà vô cùng quý giá của kiếp người. Chúng ta cần có thái độ trân trọng và dùng nó để làm cho cuộc đời mình sáng lên như lời cảm tác của Nguyễn Khắc Quỳnh khi ngâm nga bài Ham Muốn của Mạnh Tử. Tự do như ánh mặt trời, mong sao soi tỏ cuộc đời tối tăm. Ai trong chúng ta đã hoàn toàn và thật sự hài lòng về cuộc sống của mình? Nếu thành thật với bản thân, chắc chắn chúng ta phải thú nhận rằng chúng ta còn bị ràng buộc bởi nhiều điều. Vì thế, chúng ta cần suy ngẫm một cách hết sức nghiêm chỉnh về điều này. làm sao để có được tự do, làm sao để có thể giữ được món quà vô giá này. Nếu vướng bận, làm sao chúng ta có thể tự giải thoát chính mình? Con đường đưa đến tự do là một tiến trình phức tạp, tế nhị, đòi hỏi nhận thức sâu xa về những ràng buộc. Phẩm chất của đời người thật sự liên hệ mật thiết với tiến trình xây dựng tự do cho bản thân qua việc tự giải thoát mình khỏi những suy nghĩ, ưu tư chủ quan hay những bám víu và ham muốn làm nặng trĩu tinh thần, tâm tư và tình cảm, cũng như hành vi và ngay cả cơ thể chúng ta nữa. Chúng ta thấy rằng, cuộc đời bao gồm những niềm vui sướng và những nỗi thống khổ. Hai thực tại này đan xen với nhau và trải dài trong đời mỗi người. Ai ai cũng mong muốn và nỗ lực để làm tăng phần vui sống và giảm nhẹ nỗi khổ đau cho mình. Phải, chúng ta là tác giả của đời mình. Vì thế, chính mình mang trách nhiệm và phẩm chất cuộc sống. Một cuộc đời bay bổng trên không là trên mặt đất hay chìm nghỉm trong đất bùn. Chúng ta không phủ nhận vai trò của môi trường, nhưng trách nhiệm chính vẫn là của bản thân mình. Chúng ta có tự do để nắm lấy vận mệnh đời mình, để giải thoát nó hay để ràng buộc đời mình vào những gì mang tính tạm thời, những thứ không thật sự làm gia tăng giá trị và chất lượng sống cho cuộc đời. Câu chuyện sau đây sẽ nêu rõ vấn đề này. Một đệ tử hỏi thầy mình rằng, làm sao để con được giải phóng? Thầy nói, hãy tìm cho ra cái gì đã trói buộc con. Sau một thời gian, người đồ đệ trở lại và nói, không có ai trói buộc con. Lúc ấy, thầy mới trả lời rằng, vậy tại sao con tìm cách giải phóng? Nghe lời này, người môn đệ hiểu và được giải phóng. Vậy, những cản trở của cuộc sống ở ngoài hay ở trong chúng ta? Không thể phủ nhận rằng, đời mình ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố. Tuy nhiên, nguyên nhân sướng khổ không đâu khác hơn là những gì phát xuất từ chính bản thân mình. Quan trọng hơn cả là do những gì trong đầu chúng ta, như ý nghĩ, tư tưởng. Chúng ta chờ đợi mọi sự xảy ra như quan điểm của chúng ta về hạnh phúc, về thành công, về yêu thương, v.v. Với những ý nghĩ hình thành do quan điểm riêng đó, sẽ che khuất không cho chúng ta đủ sáng để thấy cái hạnh phúc quanh mình mang nhiều sắc thái. Ý nghĩ sẵn có trong đầu óc mình cũng làm cho chúng ta mất đi độ nhạy cảm của nhận thức, của cảm xúc. Vì đau khổ hay hạnh phúc mà chúng ta cảm nhận chính là do sự trùng khớp của thực tại với những gì chúng ta nghĩ và chờ mong, những gì mà chúng ta đã nghĩ sẵn trước. Những ý nghĩ có thể gọi là tiền chế đó, cản trở chúng ta mở tâm, mở lòng và mở trí để đón lấy thực tại như nó là một cách tự nhiên và khách quan. Chúng ta dường như bị nô lệ bởi những quan điểm, sự mong ước và lòng ham muốn có sẵn trong đầu. Vì thế, hạnh phúc hay khổ đau là do chúng ta lái thực tại sao cho ăn khớp với những điều mà chúng ta đã tiền chế sẵn trong đầu. Hai lĩnh vực này nếu ăn khớp với nhau, chúng ta sẽ sung sướng. Nếu không, chúng ta sẽ khổ sở, bất an hay hụt hẫng. Lão Tử trong Đạo Đức Kinh đã cho chúng ta thấy rõ quan điểm này. Đẹp, xấu, thiện ác đều là quan niệm của loài người cả. Đạo không phân biệt như vậy. Chỉ vận động không ngừng thôi, hết giai đoạn này sang giai đoạn khác. Mỗi giai đoạn có nhiệm vụ của nó là chuẩn bị cho giai đoạn sau. Cuối cùng là trở về đạo. Không có giai đoạn nào quan trọng hơn giai đoạn nào. Tuổi tác hay vạn vật cũng vậy. Không có quý tiện, không có họa phúc, mà do ý nghĩ từ trong tâm trí con người. Chính bản thân đã tạo nên tiêu chuẩn cho thước đo hạnh phúc và bất hạnh, rồi mình lại bị dính chặt vào đó như một tên nô lệ. Vấn đề chính yếu và khó xử là chúng ta thường là những người nô lệ của bản thân mình. Chẳng hạn, có những người làm lương tháng 2 triệu đồng, họ đã cảm thấy là may mắn vì nghĩ rằng bao nhiêu người thất nghiệp và vất vả hơn. Nhưng có người lương 12 triệu mà vẫn chưa thấy hài lòng, hậm hực vì nghĩ rằng mình có nhiều khả năng. Đó là ý nghĩ vẫn ở mãi trong đầu óc với lý luận rằng mình phải có điều nọ điều kia cho giống bạn bè hay như thế mới đáp ứng đủ nhu cầu của mình. Đáng ra, lẽ ra mình phải, vân vân. Những tư tưởng ấy cứ làm anh ta bứt rứt mãi. Các thánh hiền Đông Phương cũng nhắc nhở chúng ta rằng, khổ không phải chỉ do luật tự nhiên chi phối, không chỉ do ngẫu nhiên tác tạo, mà phần lớn bởi lòng ham muốn bất tận do con người tự chuốc lấy. Tác giả John Stuart Mill còn chỉ cho chúng ta một lối khác để tránh khổ hay để xây dựng hạnh phúc, đó là tôi học được cách tìm thấy hạnh phúc của mình bằng cách giới hạn những ước vọng hơn là cố thỏa mãn chúng. Các bạn trẻ thân mến, với những chia sẻ trên đây, Duy An xin kết thúc một nói với giới trẻ lần này tại đây. Mến chào các bạn và hẹn gặp lại vào lần phát tới.
Đôi khi phải mất một điều mới thấy rõ mình có bao nhiêu. Có đôi khi cách xa một lần chợt hiểu ra tình là vương vấn. Đôi khi tuổi nào quá đi mới nhận thấy thời giờ thật quý và niềm vui đến đông thật đầy là từ khi đã qua sầu cay. Đừng tiếc nuối, đừng đắm đuối vì bước cuối cũng chính là một nhịp khởi đầu. Hãy đứng lên, hãy vững tin bởi thất bại sẽ lại là mẹ của thành công. Dù sống to dù thách đó hay luôn có sống hết mình sẽ chia hết tình. Hôm nay theo vất vả, mai ngày gặt hoan ca. Đừng tiếc nuối, đừng đắm đuối vì bước cuối cũng chính là một nhịp khởi đầu. Hãy đứng lên, hãy vững tin bởi thất bại sẽ lại là mẹ của thành công. Dù sống to dù thách đó hay luôn có sống hết mình sẽ chia hết tình. Hôm nay gieo vất vả, mai ngày gặt hoan ca.
Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Đình Tuấn trong những phút cầu nguyện.
Cảm ơn em âm thầm giữ lửa bếp hồng cho anh và con từng bữa cơm ngon nồng ấm yêu thương. Cảm ơn em âm thầm bàn tay chăm sóc cho anh từng ngày nhẹ bớt lo toan với nỗi nhọc nhằn. Em ơi em, đêm vắng em âm thầm thao thức đợi anh. Em ơi em, anh thương lắm giọt nước mắt em đã bao lần chảy ngược vào trong rồi chọn lấy về mình những chát đắng ngậm ngùi dồn hết cho anh và con những ngọt ngào yêu thương.
Ngày ấy hai anh chị lấy nhau và có với nhau hai đứa con gái xinh đẹp. Sau 20 năm chung sống, cả hai vợ chồng đều cố gắng chung vai xây đắp gia đình và lo cho con cái học hành thành đạt. Cũng chính khi mọi sự trở nên sung túc, anh lại có bóng hồng mới. Anh đi làm về trễ hơn và ít khi quan tâm đến chị và các con. Khi biết sự việc, cô con gái lớn nói, nếu con mà như mẹ, thì con sẽ đến công ty đánh cho cô ta một trận, vì dám cướp chồng của người khác. Cô gái út cũng tỏ thái độ và nói, nếu con mà như mẹ, thì con sẽ bỏ đói, không pha nước cũng chẳng chờ cơm vào mỗi tối như thế này. Người mẹ nước mắt lăn dài nói với hai con. Mẹ biết, nhưng mẹ chịu đựng là để giữ gìn hạnh phúc gia đình. Mẹ kiên trì chờ bố con về mỗi bữa cơm gia đình, vì đó là chồng của mẹ. Quý vị và các bạn thân mến, yêu thương thì không có giới hạn. Yêu thương làm cho con người sống mãi. Do đó, yêu thương trong đời sống gia đình càng không thể có giới hạn. Bởi một lúc nào đó, khi người chồng hay người vợ nói với nhau rằng, anh yêu em đủ rồi, hay em yêu anh đến đây là chấm hết, hoặc họ đi tìm cho mình một người khác, ngoài vợ hay chồng mình, thì lúc đó, họ đang giết chết lẫn nhau. Tình yêu của Chúa Giê-xu dành cho các tông đồ và đám đông dân chúng hôm nay không có một giới hạn nào. Với những người thân cận là các tông đồ, Chúa Giê-xu mời gọi các ông hãy tìm nơi yên tĩnh để nghỉ ngơi trong Chúa. Sau một ngày dài vất vả loan báo tin mừng. Với đám đông dân chúng, Chúa Giê-xu yêu thương họ bằng cách giảng dạy những điều chân thật cho tinh thần, và cũng lo lắng cho họ no nê cơm bánh thể xác nữa. Gia đình nào cũng cần được nghỉ ngơi trong Chúa, được dạy bảo trong tinh thần và được chăm sóc về thân xác. Trong đời sống gia đình, yêu thương lẫn nhau không phải nơi những cuộc vui thâu đêm, những trò chơi mới lạ, những tình cảm vụn vặt bên ngoài, nhưng là biết tìm về nghỉ ngơi trong Chúa và bên nhau. Vì tình yêu là yếu tố đầu tiên và căn bản trong đời sống hôn nhân gia đình. Nếu hai người yêu nhau bằng một tình yêu ích kỷ, tình yêu đó không thể là nền tảng cho hạnh phúc gia đình. Nếu vợ chồng yêu nhau với một tình yêu có điều kiện, thì tình yêu đó cũng không thể giúp cho gia đình được hạnh phúc lâu bền. Chỉ có tình yêu chung thủy là tình yêu không thay đổi, không tàn phai và không san sẻ cho người khác, mới làm nảy sinh hạnh phúc gia đình. Lòng chung thủy là điều tối cần cho hạnh phúc gia đình. Nhưng cũng là điều chúng ta dễ đánh mất hơn cả. Khi bắt đầu yêu nhau và quyết định giao ước với nhau, không đôi vợ chồng nào nghĩ rằng có ngày sẽ phản bội nhau, hoặc đem tình yêu san sẻ cho người khác. Nhưng thực tế cho thấy, nếu không quyết tâm vượt lên trên cám dỗ, và nhờ ơn của Chúa giúp sức để chiến thắng những yếu đuối của chính mình, chúng ta rất khó giữ lòng chung thủy với nhau. quý vị và các bạn thân mến. Ai cũng mong cho gia đình được bình an và hạnh phúc trong vòng xoáy của cuộc đời. Nhưng dường như cuộc đời không cho chúng ta nghỉ ngơi. Chúa Giê-xu biết những sự vất vả của chúng ta. Chúa biết cả những mong manh dễ vỡ của các gia đình. Chúa mời gọi người chồng, hãy biết sự vất vả của người vợ đang phải gánh chịu để chia sẻ. Và người vợ cũng biết những lo lắng của người chồng để sẻ chia, giúp nhau sống tình yêu chung thủy trọn đời. Lạy Chúa là nguồn yêu thương. Chúa luôn nâng đỡ chúng con trong mọi sự. Và Chúa mời gọi chúng con hãy biết yêu thương chăm sóc cho nhau, cả vật chất lẫn tinh thần. Xin giúp gia đình chúng con biết tìm về bên Chúa để tâm hồn bình an, và tìm về bên nhau để cùng nhau xây dựng mái ấm gia đình hạnh phúc. Amen.
Cảm ơn em âm thầm giữ lửa bếp hồng cho anh và con từng bữa cơm ngon nồng ấm yêu thương. Cảm ơn em âm thầm bàn tay chăm sóc cho anh từng ngày nhẹ bớt lo toan với nỗi nhọc nhằn. Em ơi em, anh thương lắm bao lần đêm vắng em âm thầm thao thức đợi anh. Em ơi em.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát tối nay vào lúc 8:00 đến 8:57 tối giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban muôn ân lành cho quý vị và các bạn.